Một mảnh nhỏ của thiên đường. Ngồi trong bóng râm vào một ngày nắng đẹp và nhìn ngắm cây cỏ xanh tươi là sự tĩnh dưỡng hoàn hảo nhất. Jane Austen. Khi tình cờ nhìn thấy cây liễu xanh rủ xuống những chùm bông đỏ trong một biệt thự ở Phú Nhuận, tôi đã muốn sau này xây nhà xong, tôi sẽ trồng một cây liễu trước sân. Vẻ mong manh của nó sẽ hợp với mảnh sân nhỏ xíu, nhưng chợt nhớ câu đông đào tây liễu nên thôi. Liễu mùa xuân xanh mơn mởn, nhưng xin đừng trồng liễu trong vườn nhà, cũng như chớ kết giao với hạng người khinh bạc. Dương liễu xum xuê đấy, nhưng không chịu nổi trận gió đầu thu, khác nào người khinh bạc dễ nhạt mối giao tình. Liễu kia còn thắm lại lúc xuân về, chứ người khinh bạc một đi không hề trở lại. Vậy là phải tìm một loại cây khác cho mảnh sân của tôi. Một mảnh sân nhỏ chừng 6 mét vuông ở trước nhà, và một mảnh nhỏ hơn nữa ở góc giếng trời phía sau. Đó là chưa kể sân thượng. Chồng tôi bảo, nhà mình không đủ chỗ cho một mảnh vườn đúng nghĩa, nhưng ba khoảnh xanh đó tùy em định liệu, trồng gì cũng được. Với những công chức bình thường, không áp phe, không chứng khoán, đủ tiền xây một cái nhà riêng ở Sài Gòn là đã nhiều cố gắng, nói chi đến vườn. Trong tâm trí nhiều người dân thành thị, vườn chỉ còn là một ký ức, một nỗi nhớ. Êm đềm và xa xôi như nỗi nhớ nhà, nên chi một mảnh sân bé tí cũng đủ làm tôi mãn nguyện. Đầu tiên, tôi muốn trồng ở trước sân một cây xanh để che bớt nắng vì nhà nằm hướng Tây Bắc. Tôi cũng thích những cây có hoa như cây bò cạp nước rủ từng chùm màu vàng mơ thỉnh thoảng bắt gặp ở Sài Gòn. Nhưng cây ấy thì lớn quá. Chồng tôi thích trồng cây ăn trái như mận chẳng hạn, để nhớ thời thơ ấu leo trèo. Nhưng mận là giống rễ ngang, dễ làm hư sân. Hay trồng dây leo cho nó leo từ cổng lên tường. Dây leo gì cũng được, trừ sử quân tử. Thời còn đi học, căn gác trọ của tôi ở nằm giáp một bờ tường phủ đầy sử quân tử. Đêm đêm, những ngọn gió lùa vào cửa sổ mang theo một mùi thơm nồng nàn đến nhức đầu, khiến tôi không thể nào học được. Tôi thích loài hồng leo thường mọc bên tường nhà, trổ hoa thành từng chùm dịu dàng ở Đà Lạt. Nhưng thời tiết Sài Gòn rất khó trồng. Hay trồng hoa đăng tiêu, vì đó là loài ưa nắng, không kén đất, dễ trồng. Những chùm hoa màu cam sẽ làm sáng rực một khúc sân. Dù rằng nhà vẫn còn chưa xây, và dù đó chỉ là những khoảng xanh nhỏ xíu thôi, nhưng thật nhiều toan tính, nhiều đo đếm cân đong. Mắt chồng tôi sáng ngời khi nói về những mảng tường mà anh sẽ được trang trí, còn giọng tôi thì vô cùng sôi nổi khi nói về những loài cây và dây leo. Hạnh phúc như thể chúng tôi sẽ xây dựng không phải một ngôi nhà phố hẹp, mà là một mảnh nhỏ của thiên đường. Đã sống qua những năm tháng không vườn, tôi chợt hiểu vì sao trong hình dung của con người từ thuở ban sơ cho đến tận bây giờ, thiên đường chưa bao giờ thiếu cỏ cây. Tôi cũng đồng cảm với Jared Diamond khi ông phải viết những bộ sách đồ sộ như Sụp đổ hay Súng, Vi trùng và Thép, với ngồn ngộn cứ liệu và bằng chứng, chỉ để thuyết minh một điều đơn giản: sự tàn lụi hay phát triển rực rỡ của các nền văn minh phụ thuộc rất nhiều vào môi trường tự nhiên. Và để kêu gọi xã hội loài người nhớ một điều tưởng chừng phải là bản năng, hãy bảo vệ thiên nhiên trong quá trình phát triển, hãy bảo vệ nguồn sinh khí của trái đất này. Đôi khi, chúng ta nghĩ về con người như một hệ vật thứ ba, ngoài thực vật và động vật, chúng ta quên mất mình. Đối với tự nhiên thì cũng giống như các loài động vật khác, cần cây cối như một sự cộng sinh. Chúng ta quên rằng mình là nhân là Achilles, con của đất, từ trong vô thức vươn đến bầu trời với tất cả khát vọng. Nhưng đồng thời, khi rời khỏi mặt đất cũng là lúc chúng ta trở nên hoang mang và dễ tổn thương nhất. Danh ngôn có câu, trái tim con người khi rời xa thiên nhiên sẽ trở nên khô cứng. Vì vậy, tôi sẽ trồng cây trong vườn nhà mình. Không thể là liễu rủ thì sẽ là bông giấy. Không thể là cây lớn thì sẽ là cây nhỏ. Không thể là cây nhỏ thì sẽ là dây leo. không thể là dây leo thì sẽ là cỏ dại. Bởi vì nhà thơ Walt Whitman đã tin rằng một lá cỏ cũng không nhỏ nhoi hơn hành trình của những vì sao. Và còn bởi một ngôi nhà nhỏ nuôi dưỡng trong nó một gia đình hạnh phúc, đó cũng là một mảnh thiên đường. Mà thiên đường thì không thể thiếu cỏ cây. Đồ đạc trong nhà. Cái hộp đồng nằm trong bộ đồ dùng ăn trầu của bà cố ngoại. Ông cố, người Minh Hương, sau một thời gian làm việc ở triều đình Huế trở về Khánh Hội, Sài Gòn sinh sống những năm cuối đời. Lúc nào cũng búi tóc, bận bộ đồ dài thông dong, chân mang hài. Bà cố phong lưu trong thú vui ăn trầu cùng mấy bà bạn già. Bộ đồ trầu gồm những quả tròn bằng đồng to đùng mà sau này, lang thang ở chợ đồ cổ, tôi chưa hề thấy cái nào có kích thước tương tự. Như cách lồng vào nhau của thứ búp bê Matryoshka Nga. Bên trong cái quả lớn ấy là một quả nhỏ hơn, và bên trong quả nhỏ là một quả nhỏ hơn nữa. Cái hộp đồng đặt bên cạnh cái quả và ống ngoáy trong khay trầu cận ốc, dài hơn tấc, có chân, không chạm khắc. Miệng hộp có một khay đậy bên trên, lòng sâu để đựng những món đồ nhỏ. Trên khay có cái nắp có núm. Hộp khá giản dị nhưng được đúc chắc chắn, sắc cạnh và thể hiện nét sang trọng. Má tôi nói, dân giả không mấy ai xài thứ này. Ông cố, bà cố bên ngoại đã quá vãng từ lâu lắm rồi. Má tôi, từ một cô thiếu nữ trắng trẻo, mũi cao như tê lai, da trắng như bông bưởi, giờ đã bạc trắng tóc. Phảng phất trên khuôn mặt má còn nét đẹp xa xưa với đôi mắt sâu, màu nâu, sống mũi cao. Má không ăn trầu, hàm răng trắng vẫn còn giữ được ở tuổi 80 dù đã triệu trạo. Bộ đồ ăn trầu nay chỉ còn sót lại cái hộp. Khi xây nhà, tôi lục trong hộp tủ thấy cái hộp xinh xinh. Trong để cái la bàn nhỏ của ba tôi. Ba tôi nói, cái hộp này của ông nội tao để lại. Má lắc đầu, ba mày nhớ lộn rồi. Cái hộp đi theo má từ đó đến nay. Có thể giống một cái hộp nào đó của bên nội. Tôi không để tâm tìm hiểu chính xác, dù trong bụng nghĩ rằng má nói đúng. Vậy là tôi có một cái hộp. Dù không là thứ cổ ngoạn quý giá, nhưng đó là kỷ niệm của ông bà cố, những người tôi chưa từng biết mặt. Đó cũng sẽ là kỷ niệm của má, và cũng là kỷ niệm của bên nội khi tôi hình dung bà nội khi xưa ở Cù Lao Phố, nhà gần chùa Đại Giác, được mệnh danh ngôi chùa cổ nhất Nam Bộ. Ba không kể bà nội dùng cái hộp như thế nào, nhưng chắc bà nội cũng ăn trầu, cũng dùng cái hộp đồng nào đó đựng ít cao, ít trầu, ít vôi thuốc, hoặc là đựng kim, chỉ, móc tay, hoặc vài thứ nữ trang nhỏ. Đơn sơ của một phụ nữ miệt vườn. Má kể, cái hộp đồng từng lưu lạc theo má về Thủ Dầu Một. Lúc đó, má còn là một thiếu phụ trẻ, chồng trước đã mất. Má một nách, ẩm anh hai, tất tưởi làm ăn. Quên đi quá khứ tươi đẹp những ngày còn sống trong căn nhà to đùng đầy đồ đạc xưa, trang kỹ, câu đối, tủ chưng, quạt, Marelli, độc bình càng long. Làm ăn, buông thúng bán mẹt, bôi mặt lem luốc trong thời Pháp thuộc để tránh lính Tây làm bậy. Thỉnh thoảng, dưới ánh đèn dầu, má xăm soi cái hộp đồng. Nhớ hồi con gái, nhớ những ngày Tết theo bà ngoại, đi sắm Tết ở chợ Bến Thành, chợ cầu Ông Lãnh. Nhớ những chuyến du ngoạn xuống miền Tây bằng xe lửa Sài Gòn, Mỹ Tho. Đi tàu xuống Cao Lãnh, tất cả như một đoạn phim đen trắng, nhảy hình cũ kỹ. Má nói, nhờ ký ức mà má vượt qua những ngày cực nhọc và buồn tuổi đó. Hồi đó, một người lính Tây trẻ, mắt mơ màng, thường tìm cách lân la gặp má. Hắn vào nhà, nhìn má, nhìn cái hợp đồng trên bàn rồi bảo rằng, tôi không nghĩ cô xuất thân từ tầng lớp bình dân. Má chỉ cười, rồi từ đó cất hẳn cái hộp trong buồng. Mấy tháng sau, một người Việt Minh bị lính Tây dí rần rộ ngoài đường bỗng chạy vào ngôi nhà má trọ, nhét vội xấp tài liệu vào gian bếp rồi biến mất. Má đứng tim khi thấy một tên lính Tây chạy nhào theo, lục lọi và tay lôi ra xấp giấy tờ. Chỉ vậy thôi là tiêu cái gia đình nhỏ này. Nhưng người lính thực dân bỗng ngước nhìn má, rồi nhét trở lại xấp giấy vào đống củi. Hô hào, mấy tên lính xì xà xì số đi truy bắt tiếp. Cho đến giờ, má không thể quên đôi mắt sắc như dao của người lính Pháp nhìn má. Đôi mắt mà má thường lẩn tránh khi anh ta đến nhà chơi, tay xăm soi cái hộp đồng, miệng bập bẹ tiếng Việt, lựa lời lấy lòng người thiếu phụ Việt ít nói. Đồ đạc trong căn nhà cũ vốn không nhiều, đa phần là bàn ghế sắm sửa những năm 60-70 thế kỷ trước. Khi nhắm mắt hình dung, tôi nhớ cái việm sành lái thiêu, phủ men da lư bên ngoài, xanh trắng bên trong. Cái việm má thường dùng để đánh bánh bông lan với một dụng cụ có cán gỗ, thân bằng thép uốn như lò xo. Những cái bánh bông lan thơm mùi trứng gà ăn trong thời thơ ấu có tình thương của má. Cái việm của bà ngoại để lại, được mua khi gia đình đã sa sút. Ông bà cố đã mất, ngôi nhà lớn đã bán đi. Tôi lau sạch cái việm từng bỏ lăn lóc ngoài sân thượng, đem cất vào tủ cùng cái hợp đồng, như một người tham lam và biển thủ kỷ niệm. Tôi thở phào yên tâm rằng mình không bị đánh mất điều gì, giống như cảm xúc tôi vẫn thường có khi làm hoặc nói điều gì đó khiến ba mẹ già của mình tươi cười trong ánh hoàng hôn của cuộc đời. Tủ chén kiểu của má. Thỉnh thoảng ở chợ đồ cũ lại thấy bày ra vài chục chén kiểu, thứ chén Nhật bằng sứ trắng, in họa tiết khá đa dạng như trúc lâm thất hiền, mai lan cúc trúc. Hầu hết có in truyện Đại Nam, Đại Tín dưới đích chén. Đây là loại chén cao cấp, dù không phải được vẽ tay, cốt làm bằng cao lanh trắng mịn, mỏng nhìn thấu ánh sáng. Loại chén mà những nhà giàu ở Sài Gòn xưa hoặc gia đình địa chủ, hội đồng miệt vườn Nam Bộ mua để dành chờ dịp dỗ quải mang ra dùng. Nhiều chục chén cất trong tủ hàng 4-50 năm vẫn trắng bông, không dấu vết trầy trụa, vì chỉ được dùng mỗi năm vài lần dỗ, được nâng niu từng chút khi ra rửa ở cầu ao. Đó là loại chén dùng làm của. Bây giờ vẫn có người săn lùng mua ở đường Lê Công Kiều, bảo để dành cho con khi lấy chồng lấy vợ, một phong tục xưa như còn giữ lại. Trong nhà, phụ nữ thường mê chén, dĩa và thường mua cất để dành. Má tôi khi nhìn những chén vẽ phượng, cá hóa long bằng sứ tàu, non tuổi vì nhập vào Việt Nam chỉ trước năm 1945. Tiếc rẻ, hồi xưa nhà mình nhiều loại chén này, hiệu đề nội phủ đây mà. Má nhớ hồi bà cô ruột của má đi lấy chồng, bà cố đã mất. Bà cô không ngần ngại mang giỏ cần xé về, chất đầy chén nội phủ, tô phú quý bạch đầu, vẽ chim hoa rất đẹp, rồi mang về nhà chồng ở Phan Rí. Má lúc ấy bồng con đứng nhìn mà nước mắt lã chả. Ông ngoại lúc ấy đã mù, không quan tâm đến cô em đang chuyển của gia bảo ra đi. Rồi tàu ra Phan Rí chìm, không ai chết, nhưng mấy giỏ cần xé đồ sứ cũng không còn. Má tiếc ngẩn ngơ, và sau này, khi nào thấy có chén đẹp, má lại cắt cũng mua về. Bảo với ba là người ta tặng, vì ba không thích mua những thứ chưa cần thiết như vậy. Rồi đến ngày giỗ, má lại chính tay mang ra rửa. Cứ thấy cách má cầm từng cái chén hạt dưa, thành chén, có điểm những hạt sứ trong veo, nhìn xuyên qua hình hạt gạo, hạt dưa, mới thấy má cưng chúng như thế nào. Chén sứ rửa xong long lanh như ngọc, hạt cơm trắng ngần xúc vào chén trông ngon mắt và tinh khiết lạ lùng. Đàn ông đến ăn dỗ khen một tiếng rồi lua cơm, khề khà chén rượu, nhưng cánh phụ nữ vừa ăn vừa xích xoa mơ ước. Tan dỗ lại chính tay má tự rửa rồi lau sạch bày trong tủ. Con cái lớn lên, không mấy khi để ý cái tủ chén và thú vui của má. Đến lúc nào đó, chị Tư của tôi mon men đến tủ, cầm cái chén ra tò mò ngắm rồi trầm trồ. Vậy là má có người kế thừa rồi. Từ đó, má có đồng minh. Chị Tư lang thang đi lùng mua chén bát tràng vẽ tay do người Nhật hay Đài Loan đặt làm còn dư. Men bút vông hơi xanh, vẽ rất kỹ, không thua đồ nội phủ. Có lần, tình cờ dự triển lãm của trường Mỹ Nghệ Biên Hòa, chị Tư hí hửng mua được chục chén thành lá sen do trường làm, bằng gốm mà mỏng nhẹ, màu men xanh, đồng được trổ bông tái tạo tuyệt đẹp. Má nhìn con mê mẩn ngắm chúng mà cười móm mém. Rồi chị cũng đi lấy chồng. Má cẩn thận gói mấy chục chén chị mua bằng mấy lớp giấy báo. Của con mang về để dành sau này cho cháu ngoại của má. Còn đây là của má cho con. Má chọn bộ chén hạt dưa đẹp nhất, hầu như không trầy trụa, rồi gói vào xấp vải lanh, buộc rất đẹp. Tôi bước ra ngoài khi hai mẹ con bắt đầu sụp sịch bên những chồng chén đã được buộc kỹ. Bản thân việc chưng chén không dễ như chưng bình, chưng chóe hay như một cái dĩa móc treo tường hoặc dựng đứng trên giá. Nhưng khi được chưng trong tủ kính, một chồng chén đẹp đủ gợi không khí yên ấm, hạnh phúc và sung túc trong nghĩa vừa phải của một gia đình. Và sau đó có thấp thoáng bóng dáng người phụ nữ vung quén, giữ gìn và nâng niu hạnh phúc. Ta ước mẹ ta hành hương bay về. Khoảng giữa thập niên năm 1990, tôi có dịp đến thăm nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ tại căn hộ của ông trong khu chung cư quận 4. Nhà buổi sáng vắng vẻ, có mỗi mình ông ở nhà. So với bức ảnh đang tươi cười rất đẹp trai mà báo chí hay đăng, ông mập hơn và trông giống như một thầy giáo trung học đôn hậu. Sau khi xong việc phỏng vấn, tôi ngồi nán lại nói chuyện với ông. Ông nhắc đến ông anh Phạm Hổ với bài thơ Những Ngày Xưa Thân Ái có liên quan đến ca khúc rất nổi tiếng cùng tựa đề của ông sáng tác trước năm 1975. Ông trả lời tôi về ông anh cả của ông Phạm Văn Ký, nhà văn viết bằng tiếng Pháp nổi tiếng xa quê hương đã lâu. Vui chuyện, ông đến bên tủ thờ và lấy cho tôi xem một cái ống ngoáy trầu bằng đồng cũ kỹ. Ông khoe: cái này là kỷ niệm của má tôi. Mấy năm trước, ông Phạm Hổ vào thăm có xin tôi mang ra Hà Nội, nhưng tôi nhất định không chịu. Đối với tôi, nó quý lắm. Bây giờ nhạc sĩ không còn nữa. Cái ống ngoáy trầu đó, có lẽ các con của ông vẫn còn đang giữ gìn như một bảo vật. Ai cũng có một người mẹ, nhưng không phải ai cũng nói hay viết về mẹ được như các nghệ sĩ. Bài Bông Hồng Cài Áo của ông tuy phổ từ một bài thơ, nhưng niềm xúc động mà bài hát lan tỏa như kết tinh từ xúc cảm của ông sau những lần mẹ ông viếng thăm ông trong lao tù, trong những ngày tháng đấu tranh. Gần 20 năm sau cuộc gặp, ngồi trong bóng đêm và hát ru đứa con nhỏ bằng ca khúc đó, tôi bỗng nhớ đến mẹ tôi đang nằm ngoài phần mộ và ứa nước mắt. Ký ức như một cuốn phim quay chậm luôn làm người xem nhức nhối trong tim. Tôi lên 5 tuổi, buổi sáng Chủ nhật, tôi đòi má cho theo ra chợ. Má tôi có một sạp bán đồ tạp hóa ngoài chợ ga, có kim chỉ, nút, xà bông, đồ nữ trang xi mạ. Đối diện là hàng thịt heo luôn oi nồng mùi thịt sống. Chợ chỉ có vậy thôi mà tôi luôn mê mẩn không khí chộn rộn ngoài đó. Má tôi không cho đi vì bà biết sẽ vướng bận không bán hàng cho khách được. Thế là tôi òa khóc. Tài lấy ra khỏi đầu cái nón kết đã mang sẵn. Má tất bật đi rồi. Tôi ngồi dựa vào ngạch cửa khóc và ngủ thiếp luôn tại chỗ. Giữa buổi sáng, má tặc về nhà lấy đồ. Bà thấy tôi ngủ ngồi trong hốc, tay còn cầm cái nón và trên bàn chân có một bãi phân gà do bầy gà con lang thang trong xóm phẹt lên. Má kêu tôi dậy, ôm thật chặt vào lòng và rửa mặt, rửa chân cho tôi, dẫn tôi ra chợ. Có vậy thôi mà tôi nhớ mãi. Tôi nhớ đến cái ôm chặt vào lòng của má và nhớ hình ảnh bãi phân gà con trắng hiếu trên mu bàn chân nhỏ của mình. Ký ức kỳ lạ thế đó và không thể giải thích được cái gì nó muốn lưu lại. Má tôi thương con và gần gũi con hơn ba, nhưng má gánh kinh tế gia đình cũng nặng với 7 đứa con tuổi ăn học. Hàng tháng, ba tôi giao một số tiền cố định cho bà để chi tiêu trong nhà, luôn tự teo tóp đi theo thời giá. Và việc của bà là lo chi phí còn lại. Nên bà buôn bán quanh năm, không có ngày nghỉ. Tết đến, bà bán cho đến hết chiều 30 và mùng 2 đã ra chợ. Hai ngày nghỉ trong năm, lũ con quý hơn vàng vì rất thương bà. Và bà cũng làm nhẹ áp lực khi các con sống với người cha nghiêm khắc. Một năm, sau năm 1975, cả nhà tôi cạn kiệt. Ba má tôi buôn bán ế ẩm, dù hàng họ toàn là những thứ cần thiết, như kim chỉ, nút, xà bông, vì cả xã hội ai cũng nghèo. Bà lo lắng đến đổ bệnh, phải vào bệnh viện nằm. Buổi trưa, em gái tôi lên 10 tuổi vào thăm, nó than nhà hết gạo, không biết nấu cơm làm sao vì việc nấu cơm buổi trưa do nó lo. Nghe vậy, bà gượng dậy đi thẳng ra chợ, mở cái sạp khóa kín với mớ hàng hóa nghèo nàn. Vậy mà cũng kiếm được món tiền còm mua gạo đổ vào lu. Bà bỏ luôn bệnh viện với mớ thuốc bằng xuyên tâm liên xanh rêu. Tôi lớn lên, tham gia vào việc dọn hàng cho má mỗi ngày sau giờ học. Chiếc xe đạp tàn của tôi chở má phía sau. Di đông móc mỗi bên là hai cái giỏ hàng. Nhà gần nhưng xe yếu quá, nó lặt lè chở người và hàng. Đến một buổi trưa, nó bị gãy sụm ngay mối hàng của thân xe. Má tôi lăn quay giữa đường nhựa. Tôi bị bốn cái giỏ đè lên. May mà đường phố lúc đó toàn xe đạp, nên không có chuyện gì xảy ra ngoài cái lưng và mông ê ẩm của hai mẹ con. Nhà còn mấy cái chén dĩa kiểu của Nhật, kiểu Arita hay Noritake. Đó là kỷ niệm chắc chiêu má còn giữ thời buôn bán. Ba tôi vốn con nhà nghèo nên không thích xài sang. Nhưng má tôi là xuất thân có của ăn của để nên chuộng những đồ dùng đẹp và sang trọng. Bà lén ba tôi mua cất trữ ở sạp bán hàng, thỉnh thoảng mang về và bảo có người tặng. Suốt đời, bà mơ đúc nhà lầu, ló gạch bông cho con nằm mát. Khi đủ điều kiện về tiền bạc, má tôi bàn đến thì ba gạt ra. Ba tôi bảo, hôn thì cất cái trại, dạy thì cất cái nhà. Tôi hiểu những lo lắng của ba khi tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, trại không có, mà cũng chẳng có cái nhà đàng hoàng. Cho đến sau này, anh em tôi chung tay cất lại căn nhà khi đã hết chiến tranh. Lúc đó, khi đang trong giai đoạn xây nhà, tôi đã đặt làm sẵn cái tủ thờ có chạm trổ, mua thêm bình bông, cái chò đựng ngũ quả và bộ lư, cặp chân đèn cùng cặp đèn nhỏ bóng đỏ. Nhà xong vừa lúc Tết đến, má xúng xính trong áo dài nâu đỏ và thắp nhang rước ông bà trong ngày 30 Tết. Đó là một niềm vui thực sự của má, vì trước đó tủ thờ chỉ là cái mặt tủ buffet thấp, chỉ được chưng dọn nhang đèn khi Tết đến. Những năm đó, má đã qua tuổi 70 và tôi bỗng trở nên đa cảm kỳ lạ. Ra đường, gặp một cụ già nhăn nheo đẩy cái xe bán bắp nướng hay ngồi vỉa hè bán mấy cái gương sen. Tôi mũi lòng và nhớ đến má mình ở nhà. Má đã như chú chín cây, còn tôi thắt thỏm nghĩ đến một ngày không mong đợi. Tôi xe lòng nhớ đến cái ôm của má khi mình mới 5 tuổi. Khi đó, má trẻ trung khỏe mạnh. Đôi khi giữa đêm, tôi mơ màng trong một giấc ngủ mệt mỏi và thấy mình trở lại ngôi nhà mái tôn cũ, có cây táo gai Thái Lan. Ở đó, những buổi chiều khi màn đêm bắt đầu buông, má tôi gọi tôi từ hàng xóm về nhà, bắt tôi tắm rửa và xúc cho tôi tô cơm to với hứa cá kho, con tôm rim hay khúc lạp xưởng. Và để ấp trong đó là tình yêu thương của má. Những giấc mơ lặp đi lặp lại dục tôi quay về nhà cũ. Ở đó, sau khi thắp nhang cho ba má trên bàn thờ, tôi ra đứng nơi cái sân nhỏ trước nhà. Cây mai tứ quý cằn cỗi vì trồng trong cái chậu nhỏ so với tuổi ngũ tuần của nó. Dưới gốc mai, tôi nhớ những ngày Tết má tôi treo lên đó những chữ phước nhỏ, vài tấm thiệp xuân. Mai ra hoa thưa thớt, nhưng cây mai vẫn đẹp vì kiểu trang trí này của bà. Ngôi nhà đông vui ngày xưa của tôi nay đã quạnh vắng. Anh em lập gia đình tản mát khắp nơi. Bất giác, tôi bùi ngùi nhớ lại bài thơ của Thanh Châu. Ta ước mẹ ta, hành hương bay về, vẫn vương cành cũ. Ta ước em ta, hành chim bay về, đậu bên sông cửa. Ta ước chị ta, lại bên thềm cũ, như xưa. May lại cho ta, áo nhỏ, chiếc áo ngày xưa, áo đỏ, hoa đào. Tôi thấy mình như bao người, đã không còn cách nào trở lại một quãng đời tươi đẹp xa xưa nữa. Ở đó có má hiền hậu của tôi. Dường như khi má mất rồi, cho dù đang bao nhiêu tuổi, chúng ta không còn lớn nữa mà chỉ già đi, cho đến khi nào gặp lại người mẹ hiền của mình ở cõi u minh nào đó.
Cổ tích mới cho con.
Ở một miền quê xa xôi nọ, có một ngôi làng nhỏ. Trong ngôi làng nhỏ ấy, có một căn nhà gỗ xinh xinh của đôi vợ chồng già. Bao quanh căn nhà gỗ xinh xinh ấy, hẳn nhiên là một khu vườn thật đẹp. Ồ không, những bông hoa hồng chu môi phản đối. Phải nói là hai khu vườn mới đúng. Vì đó là hai lãnh thổ riêng biệt và hiếm khi nào chịu giao lưu với nhau. Khu vườn thứ nhất là khoảng sân trước nhà. Đó là lãnh địa riêng của nàng hoa cao quý, hồng, cúc, phù dung và hải đường. Chàng mặt trời oai vệ mỗi lần đi ngang qua đó đều dừng lại, nghiêng đầu đùa cợt đôi câu với các nàng. Khu vườn phía sau là lãnh địa của đám nhà quê, chuối, dông riền, xả, bồ ngót, khế. Chúng cam chịu phận hậu cung, khuất mình dưới tàn lá dày của cây xoài, cây ổi và cây mận. Chúng cố vươn những chiếc lá lên cao để chờ đón một tia nhìn hờ hững của chàng mặt trời. Nàng hoa chuối, nhân vật chính của chúng ta, sống ở nơi đó. Dù không ai để ý đến nàng, mọi người chỉ ưa tán chuyện với cô nàng hoa khế có khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím thẹn thùng, khoác chiếc áo màu tím nhẹ như tơ chiều, hay nàng hoa mận có làn da trắng lấp lánh như tuyết đầu xuân. Đôi mắt trong leo lẻo như nước hồ, những ngón tay thon kiều diễm. Chàng gió mê hoa mận như điếu đổ. Lâu lâu chàng lùa qua một dạo, run run chạm tay vào tóc nàng. Chàng gió cũng như những cư dân khác của vườn sau chẳng bao giờ thèm đếm xỉa đến hoa chuối, vì nàng trông thật xấu xí với thân hình khô vụng to quá khổ, quấn trong tấm áo dày màu tím đậm. Cô đơn và lạc lõng, hoa chuối chỉ biết nép mình sau thân hình to lớn của ba. Nàng tha thiết gọi mẹ, những tấm lá xòe rộng ngã xuống che nàng lại. Ba mẹ nàng an ủi, sao vậy con rất xinh đẹp mà. Nhưng nàng không tin, nàng tự biết thân phận mình. Nhìn mà xem, trong thế giới cỏ cây này, có ai nặng nề cục bịch như nàng không? Tất cả những nàng tiên hoa đều nhẹ như lông hồng. Cả những chàng tiên lá cũng vậy. Họ có thể tung mình bay theo những ngọn gió bất cứ lúc nào, chỉ có nàng là kỳ dị nhất. Có đôi cánh gió nào nâng nổi thân mình quả tạ của nàng không? Thậm chí, con người cũng chẳng xem nàng là hoa nữa. Hôm nọ, bà cụ vừa nhìn thấy nàng, đã gọi với vào nhà. Ông ơi, cây chuối của mình ra bắp rồi đó ông ạ. À? Sao lại là ra bắp cơ chứ? Nàng khóc nức nở. Mình là hoa mà. Mình chính là một bông hoa. Một ngày kia, chàng chim sâu đưa tin từ vườn trước ra vườn sau. Hôm nay nhà có khách. Đó là vợ chồng cô con gái cùng với cháu ngoại của ông bà cụ từ thành phố về chơi. Cả khu vườn còn đang xôn xao, chợt im bặt khi nhìn thấy một cậu bé con chạy ào ra vườn. Ôi, cậu bé xinh xắn như một thiên thần. Đôi mắt cậu mới trong làm sao, nụ cười của cậu mới rạng rỡ làm sao. Người mẹ cúi xuống sửa lại chiếc dài cho cậu và nói, đừng hái hoa của ông nghe con. Cậu đáp lại, những bông hoa hồng kia hả mẹ? Chúng chỉ hợp với bọn con gái thôi. Còn con chỉ thích cây và lá. Rồi cậu cười, tiếng cười giòn tan trong trẻo vang khắp khu vườn rộng. Cậu bé chạy ào đến ôm lấy thân cây ổi mát rượi, cọ má vào đó khiến cô ổi cười khúc khích vì nhột. Những cư dân trong vườn xôn xao. Bác Mận vươn tán ra, vé những chiếc lá tùm để khoe một chùm quả chín đỏ. Nàng tiên hoa khế e ấp thả một bông hoa nhỏ xuống vạt áo cậu. Ai cũng muốn đón chào cậu, trao tặng cậu những trái cây ngon nhất, chiếc lá xanh nhất, ngọn gió mát nhất, bông hoa đẹp nhất. Đang tung tăng khắp chốn, cậu bé đột nhiên dừng lại trước bụi chuối nằm im lìm cạnh trái bếp. Nàng hoa chuối hoảng sợ quay mặt đi, khép chặt những chiếc bẹ tím lại, nhưng vô ích. Cậu bé nhìn chăm chú vào hoa chuối với đôi mắt ngạc nhiên. Cậu hỏi, Mẹ ơi, đây là cái gì hả mẹ?
Đó là một bông hoa chuối con à.
Ồ, bông hoa này lạ quá mẹ ơi.
Sắp rồi, cậu ấy sắp chê mình rồi. Cậu ấy sẽ bảo là mình mập ú và xấu xí. Trái tim của nàng tiên hoa chuối tan nát.
Cậu bé giơ bàn tay nhỏ xíu lên, sờ vào lớp áo tím dày cộm của hoa chuối rồi mỉm cười. Bông hoa này trông mũm mĩm và ngu nghĩnh làm sao. Da của nó mát rượi và màu tím của nó thật đẹp phải không mẹ?
Hoa chuối sững sờ vì xúc động. Cả khu vườn đều ngoảnh lại nhìn nàng.
Mẹ cậu bé từ tốn. Phải đó con à. Chuối là một loài cây rất có ích. Những chiếc lá chuối xanh rờn này dùng để gói bánh nè. Trái chuối chín là thức ăn ngon và bổ nè. Thân cây chuối làm thức ăn cho heo nè. Cả bông hoa chuối này cũng là một món rau ngon nữa. Con biết không, dấu sao những lớp áo tím này là những trái chuối non. Vài hôm nữa, nó sẽ trổ ra những buồng chuối ngon lành.
Chân bước theo mẹ vào nhà, cậu bé vẫn còn ngoáy lại.
Ồ, hay quá.
Khi nào nó sẽ trổ buồng hả mẹ?
Mẹ không biết con à, ngày mai mình về rồi, chắc là mình không kịp thấy nó trổ buồng đâu con.
Tiếc quá mẹ ơi, ước gì con được nhìn thấy hoa chuối trổ buồng.
Cho đến tận khi đêm xuống, những cư dân của vườn sau vẫn còn xôn xao. Câu chuyện đã được anh chim sâu mách lẻo ra tận vườn trước. Cái tên hoa chuối vang lên khắp mọi ngõ ngách trong vườn. Giờ đây hoa chuối không còn sầu muộn nữa. Nàng say sưa ca hát và uống cạn những giọt sương. Nàng tự hào vươn vai đón lấy ngọn gió mát lành. Nàng gom hết năng lượng của mình để cuốn nhẹ những lớp áo tím cũ bên ngoài, làm bật ra những buồng chuối non tí hon, nõn nà, phơi mình trên lớp áo lụa mới mượt mà. Cả khu vườn nín thở, ngắm nhìn vẻ đẹp viên mãn và kiêu hãnh của hoa chuối dưới ánh trăng khuya.
Sau khung cửa sổ, trong vòng tay mẹ, cậu bé chợt nhoẻn miệng cười trong giấc ngủ say. Cậu không biết những nụ cười và lời khen tặng của mình lúc ban chiều đã làm nên một điều kỳ diệu. Và vì thế, có một điều kỳ diệu khác để đón chào cậu vào lúc bình minh.
Như ngôi nhà của thời thơ ấu.
Ngày chúng tôi dọn về nhà mới, má chồng tôi tự tay chuẩn bị ba hũ đầy gạo, muối và nước, như một lời cầu chúc cho cuộc sống mới của chúng tôi sẽ không bao giờ thiếu thốn. Từ trong tâm, tôi thầm khấn thêm một thứ vô hình nữa sẽ luôn tràn đầy trong căn nhà này, những tiếng cười. Tâm niệm ấy xuất hiện trong tôi vào một trưa cuối năm, khi tôi vừa từ Sài Gòn về đến nhà trên chuyến tàu đêm. Vì mệt quá, tôi quẳng ngay hành lý và nằm ngủ nướng đến tận trưa lắc trên chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ. Bất chợt, sau giấc ngủ sâu khoan khoái, tôi bị đánh thức bởi tiếng cười. Đó là ba mẹ và các em tôi đang ngồi quây quần bên hiên nhà sau khi ăn cơm trưa. Chắc hẳn đó là khi ba và mẹ cùng nhắc lại một hành động ngộ nghĩnh nào đó của em tôi ngày xưa, khi nó mới lên 2 tuổi. Hoặc đó là khi ba nhắc lại một chi tiết trong chuyện Ajit Nesin mà cả nhà đều đã đọc. Những câu chữ đó vẫn thường được nhắc lại, và lần nào chúng tôi cũng bò lăn ra mà cười, rộn rã và bình yên. Những tiếng cười thân thuộc, sảng khoái, làm trái tim tôi tràn ngập một niềm cảm động. Hạnh phúc, tôi biết rằng để có tiếng cười đó thì phải có hạnh phúc thật sự. Tôi nằm thật yên, nghe gió mát mơn man trên má, nghe tiếng lá xào xạc ngoài vườn, nghe tiếng gào ai va vào thành giếng, tiếng nước rót từ gào vào thùng thiết, reo trong vẻo. Và tôi tự nhủ, ước chi tổ ấm của mình sau này cũng mang lại cảm giác bình yên và để ấp tiếng cười như vậy. Một ngày cuối năm, cô bạn thân tíu tít gọi điện khoe rằng Tết này hai vợ chồng không đi đâu cả, không về quê nội mà cũng không về quê ngoại, chỉ ở nhà thôi, nhà mới, phải ở cho ấm nhà. Rồi cô nói thêm, không hiểu sao mới ở có mấy ngày mà đã cảm thấy yêu căn nhà mới của mình quá. Tôi cười, ai không yêu căn nhà của mình thì thật đáng buồn, phải vậy không? Bạn đã bắt đầu yêu căn nhà của mình từ lúc nào vậy? Bạn có biết điều gì đã làm mình phải lòng chốn ở? Với tôi, đó chắc chắn không phải là tình yêu sét đánh. Cho đến khi xây xong phần thô, và thậm chí đã xong phần hoàn thiện, lòng tôi vẫn tràn đầy lo âu. Bước vào căn nhà mới có cảm giác như bước vào chốn lạ. Khi đã dọn xong giường tủ, tự tay sắp đặt chén bát trong chiếc tủ bếp, hài lòng vì ngôi nhà hoàn tất và giống như hình dung ban đầu, tôi vẫn tự hỏi, mình sẽ yêu ngôi nhà này chăng? Ngày đầu tiên nằm nghỉ trưa trong căn phòng mới, tôi mỉm cười nghe tiếng con trai líu lo ngoài lan can. Ba ơi, có một con sóc trên cây mít nhà dốt kìa. Ba thấy không? Đâu con? À, ba thấy rồi. Ô, nó nhảy lên mái nhà rồi kìa. Chợt hai cha con cười giòn giả. Tiếng cười đó làm lòng tôi xao động. Tôi chợt nhận ra, mình phải lòng chốn này không phải vì nó đẹp, mà bởi vì nó có tiếng cười thân quen của người bạn đời, của đứa con yêu. Tôi khám phá ra rằng tình yêu chốn ở cũng giống như mọi tình yêu khác, đến từ sự thoải mái. Miếng gạch này, món đồ gỗ này, màu sơn này có thể quá u trầm với người hàng xóm nhiệt thành, nhưng nó thể hiện bản tính của tôi. Nó khiến tôi thấy mình là mình. Vậy là đủ. Tôi chợt nhận ra tình yêu đến khi tôi bắt đầu nhìn thấy những điều không hoàn hảo. Bởi nhờ đó mà tôi cảm thấy ngôi nhà đang sống. Và bởi những điều không hoàn hảo ấy khiến nó thành duy nhất, khiến nó là của riêng mình. Ngôi nhà của tôi, dù hai vợ chồng luôn mong muốn có một ngôi nhà đẹp, thì nó vẫn không thể nào trông hoàn hảo như những mẫu nhà đẹp trên catalog hay tạp chí. Đó là căn nhà của một người ưa thích bài trí và yêu nghệ thuật, nhưng cũng là căn nhà có cậu con trai nghịch ngợm và tò mò. Nhà của một phụ nữ rất thích làm bếp nhưng đôi khi lơ đãng. Nhà của một đôi vợ chồng ưa tiếp đón bạn bè. Nhà có ba mẹ già thỉnh thoảng ghé thăm. Một căn nhà an toàn để có thể sống bình yên, sạch sẽ nhưng không cố gắng để hoàn hảo đến từng chi tiết. Và tôi hiểu rằng mình đã yêu nó qua từng ngày, yêu cả cái miếng gạch lót sàn bị mẻ chút xíu, phải vá lại bằng xi măng, mỗi ngày quét nhà đi qua nó. Nhìn hoài thấy thân quen, vết xước nhỏ trên bức tường kia là khi khiêng cái tủ về không cẩn thận bị va vào. Cánh cổng hơi thấp này có thể không đủ an toàn đối với những chủ nhà thận trọng, nhưng nó có cái vẻ thân thiện mà tôi mong muốn. Ngoài kia, hai cha con vẫn tíu tít chuyện trò. Một ngọn gió hiếm hoi của chốn đô thị len vào phòng, mênh mang trên má tôi. Sự bình yên mà tôi tưởng là sở hữu riêng của tuổi thơ đột nhiên quay trở lại. Tôi cảm thấy nơi chốn này đúng là nhà của mình. Đúng là nơi mình mơ ước. Và tôi đang ngủ một giấc thật say, như tôi đang ngủ trong ngôi nhà của thời thơ ấu.